Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư đạo hiệu Thích Nữ Hương Nhũ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3 năm Kỷ Hợi, ngày tu Bát Quan Trai tại chùa Hưng Quang, Ni sư nhận lời cung thỉnh của Bổn Từ Quang Lâm về chùa Hưng Quang có thời thuyết pháp cho toàn thể đại chúng. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, chắc có lẽ ở đây quý vị cũng đã hơn nhiều lần, chứ không phải là một lần, đã được trực tiếp hoặc là rất là nhiều lần được gián tiếp nghe Ni sư thuyết giảng trong các cái đạo tràng trong toàn quốc, không những ở trong các ngôi chùa mà còn các cái trú xứ của các tôn giáo khác bạn nữa. Giờ đây quý Phật tử rất là khao khát, thậm chí chiều hôm nay lại có nhiều Phật tử ở nơi xa, buổi sáng bận rộn không về chùa tu tập, nhưng chiều nay cũng nghe Ni sư đến để thuyết pháp tại chùa Hưng Quang, từ nơi xa xôi cũng đã về đây để nghe thuyết pháp, đã thể hiện cái tinh thần khao khát muốn nghe pháp và rất là cảm mến cảm mộ Ni sư. Trong giờ phút này, thay mặt cho Bổn Từ, thành kính cung thỉnh Ni sư an tọa và có thời thuyết pháp toàn thể đại chúng, tất cả đại chúng, cho tràng pháp bài thật là dài để chúng ta được có duyên lành với Ni sư. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Hưng Quang, thành kính đảnh lễ chư tôn thiện đức tăng chùa Hưng Quang. Hôm nay đã tạo một cái duyên lành cho Hương Nhũ được về gặp gỡ thăm hỏi quý Phật tử, và đồng thời thượng tọa cho phép Hương Nhũ có một thời gian được chia sẻ pháp thoại cùng với toàn thể đạo tràng. Nghe thượng tọa nói có những vị cũng rất là bận, nhưng chiều nay sắp xếp về để nghe pháp thì Hương Nhũ rất là cảm động. Dạ, xin tri ân toàn thể quý vị. Sư Hương Nhũ sẽ chia sẻ một cái pháp thoại, nó không có mới nhưng mà nó cũng rất là cần thiết, chúng ta cũng cần phải được ôn cố tri tân, cứ nhắc đi nhắc lại để rồi chúng ta được tinh tấn tu tập, được thu nhận rất là nhiều cái kết quả trên cái con đường tu nhân học Phật. Bài pháp mang tên Bốn Dấu Ấn của Chánh Pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, dù chúng ta sống trong cuộc sống này, mỗi người có những nhân duyên, những phước báo khác nhau, và cái ước nguyện tự nhiên trong đời sống con người đó là được sống bình an, hạnh phúc. Nhưng cũng rất là tự nhiên thôi, chúng ta ai cũng có gặp những cái cảnh ngộ khổ đau, bất như ý, bệnh tật, oán tắng hội, người ghét thì sống chung, ái biệt ly là người yêu thương phải chia lìa, cầu bất đắc, rất là nhiều cái thứ khổ khác nhau, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Nói cho đúng, cái từ khổ thì hầu như ai cũng thuộc và nhuần nhuyễn cái chữ khổ. Rồi trong cái bây giờ cái mạng truyền thông nó phát triển, nếu ai mà không có biết quý sư quý thầy thì thôi, biết rồi thì thế nào cũng mong gặp. Gặp để làm gì? Gặp để tâm sự cái sự khổ nữa. Nghĩa là cái khổ cứ từ cái giai đoạn này đến giai đoạn kia, thời này đến thời khác, hình như chúng ta vẫn phải thấy rằng ai cũng phải đối mặt với các kiểu phiền não khác nhau. Thì nếu mà nói về nguyên nhân thì rất là nhiều thứ, nhưng với cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, Ngài đưa ra những cái quan điểm để chúng ta chiếu rọi lại xem mình còn có những cái tà kiến nào. Và vì do cái suy nghĩ sai lạc mà chúng ta khổ đau thì mình phải là điều chỉnh lại. Còn do túc nghiệp, do quả báo thì biết tu cũng không có tham van, tham thân trách phận nhiều, mà tu tập chuyển hóa, tu nhân tích đức, lập công bồi đức. Nhưng vẫn khổ, đã làm phước đức rồi, tu hành rồi, chuyển hóa, muốn thay đổi rất nhiều, nhưng mà rồi hình như con người ta vẫn phải đối mặt rất nhiều thứ. Cho nên theo quan điểm của Phật giáo, nguyên nhân sự khổ đau trong đời sống, do chúng ta cũng còn mang một số cái quan niệm rất sai lầm về cách nhận thức đối với những sự việc liên quan đến chúng ta và cả thế giới bên ngoài. Nhìn tận gốc á, Đức Phật cho là thường con người có bốn loại nhận thức sai lạc, hay còn gọi là bốn loại tà kiến. Có những suy nghĩ đang tồn tại trong chúng ta, nếu không biết, chúng ta vẫn đang nuôi dưỡng các tà kiến. Mình thường hay nói đời khổ vì nuôi tam độc tham sân si, gọi là ba con rắn độc rất là nguy hiểm. Nhưng lại còn có những con rắn độc đó, nó xuất phát là do các cái thứ tà kiến sai lạc. Có những suy nghĩ đang tồn tại trong chúng ta, nếu mà tồn tại cái suy nghĩ mà chánh kiến rất là tốt, nhưng nó lại là tà kiến mà chúng ta không nhận thức, không hiểu biết, đôi khi nó đem lại nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của chúng ta. Trước hết, cái tà kiến đầu tiên đó là chúng ta nhìn nhận những cái thứ ở chung quanh chúng ta với cái quan niệm rằng nó là của ta, cho nên nó sẽ tồn tại, nó sẽ là vĩnh cửu tồn tại với chúng ta. Cho nên cái sự mất mát mình không chấp nhận. Nếu chúng ta có cái sự chánh kiến, nhìn nhận vạn pháp là vô thường, thì có cái gì mất mát, có cái gì tổn hại, thì chúng ta biết nó nằm trong quy luật của cuộc sống. Nhưng không, bởi vì vốn mình chấp đó là của ta, đây là chồng của ta, đây là vợ của ta, đây là con của ta, đây là tài sản của ta. Cho nên có cái gì mà phạm vô những cái điều đó thì chúng ta rất đau khổ. Vì vậy, cái nào chấp là thường hằng, là bất biến, trong khi thật sự vạn pháp thay đổi và lúc nào cũng chỉ tồn tại một thời gian nào đó. Ai chấp tất cả những điều đang có sẽ bên ta, thường hằng bất biến bên ta, thì đó chính là gì? Đó là một tà kiến. Như vậy, ai chấp cái gì của ta là vĩnh cửu, là thường hằng, là bất biến, thì đó là một tà kiến. Tà kiến thứ hai là vạn pháp trên thế gian này là nguồn gốc của khổ đau. Nhưng chúng ta coi những cái gì mà trên thế gian này, tài sắc danh thực thùy, đó là những cái mang lại hạnh phúc, hoan lạc, niềm vui, danh dự, những cái gì mà sung sướng thì mình đi tìm cầu nó, tìm kiếm nó, mình tranh giành nó, mình chiếm giữ nó, trong khi bản chất của nó là sẽ đem lại nhiều sự khổ não. Nếu như mà mình chấp những cái pháp vô thường đó, chấp nó sẽ mang lại hạnh phúc an lạc cho mình, đó cũng là một tà kiến. Tà kiến thứ ba, chúng ta coi những thứ bất tịnh trên thế gian này lại là những thứ mơ ước để được hưởng thụ. Ví dụ như là ăn, ngủ, nghỉ, mặc, những thứ hưởng thụ trên thế gian, mình chấp nó là những cái thứ gì cao quý lắm, mình mơ ước nó, mình mong đợi nó, trong khi thực tế nó là những thứ bất tịnh. Đó cũng là một tà kiến. Tà kiến thứ tư là chúng ta có khuynh hướng coi mọi thứ hiện hữu trên thế gian đó là thật. Cái đó là chắc chắn là rất là nhiều người có cái suy nghĩ này. Ta là thật, gia đình mình là thật, tài sản mình là thật, vạn pháp này là thật. Không có cái nào. Mình phải hiểu rằng tất cả mọi thứ không có cái tự tánh, tức là nó do duyên mà hình thành. Bản thân nó không có có một cái bản chất thật sự của nó để tồn tại. Nhưng chúng ta lại chấp nó lại là hiện hữu như thật, và đó cũng là một tà kiến. Các vị nghe sư nói có rõ không ạ? Những tà kiến căn bản trên làm cho ta nhìn về mình và thế giới bị sai lạc. Chính những cái tà kiến đó mà mình bị sai lạc đi, nó dắt từ cái này sang cái kia, nó dẫn chúng ta đi đến những suy luận sai lầm, nói và làm sai lầm. Trên cái động cơ căn bản như thế thì sư muốn nhắc lại là nói là tà kiến, mà thật ra khó mà ai thoát được những cái tà kiến đó. Chấp vạn pháp là thật, chấp những cái trên thế gian là điều đáng được hưởng thụ, mơ ước, chấp nó là của ta, chấp nó là nguồn gốc đem lại những cái an lạc, trong khi nó là nguồn gốc đem đến sự khổ não. Chính vì vậy mình mới khổ chứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi sư bước vô là sư nghe thầy đang nói về những cái gì liên quan đến Đức Phật, đến cái quê hương Đức Phật ở xứ Ấn Độ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có tất cả, cho đến vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, mà từ bỏ tất cả một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Tại vì Ngài quán thấy nó chỉ là những pháp vô thường tại bợ, rồi sẽ đem đến nỗi khổ niềm đau. Mà nếu mà mình có tu tập mà mình thoát ra được chân giá trị của nó, thì cũng còn rất là nhiều người ôm nó, nắm nó, giữ nó và đau khổ vì nó. Cho nên Đức Phật quyết định ra đi. Và sự ra đi của Ngài gọi là một đại sự xuất thế, một sự ra đi để rồi nêm lại cái ánh đuốc trí tuệ cho nhân loại. Mà bây giờ là gần 3.000 năm đã trôi qua, không chỉ một đất nước nào, một dân tộc nào, mà nhân loại có lương tri tiến bộ trên toàn thế giới. Sắp sửa mùa Phật đản tới, chuẩn bị để đón chào, để kỷ niệm một đấng đại giác ngộ của nhân loại. Vì vậy chúng ta sẽ biết những điều Đức Phật nói là trong chúng ta đang có tà kiến, chúng ta phải suy xét. Nếu tôi là không có tà rồi, tôi là chánh thôi. Nhưng mà mình có biết cái tà của mình nó vi tế như thế nào không? Mình nói là vô thường, nhưng có cái gì mất mà mình chịu cho nó mất không? Khi nào mất mình nói rồi, đã hết duyên là đi đó. Rồi bây giờ một người từ trần, người thân, người thương, là cha, là mẹ, là vợ chồng, là con cái, là mình cũng cứ tại sao? Mình luôn truy tầm và mình nói, nếu thế này, nếu thế kia đã không chết. Nhưng không phải như vậy. Vạn pháp đều do duyên mà thành tựu, mà hết duyên là tan, là rã. Lúc nào mình cũng có một cái nhìn sáng suốt và chánh kiến như vậy, thì dù mình có nước mắt hay không nước mắt, trong lòng mình nó vẫn có một cái tự tại. Còn là thường là chúng ta khủng hoảng, và chúng ta luôn luôn tìm các cái nguyên nhân để mà đổ thừa, để mà nếu như thế này, nếu như thế kia. Chúng ta nghe pháp đi, chúng ta giảm chế những cái giả thiết, chỉ làm cho tình hình thêm rối ren và đau khổ. Khi cái gì đến, bằng các chánh kiến chúng ta soi rọi lại, các pháp là vô thường, các pháp không thật có, các pháp vốn là nguồn gốc của khổ đau, các pháp vốn không có tự tánh. Không có tự tánh là sao? Là tự nó không thể hình thành. Con người chúng ta do tinh cha huyết mẹ mình mà có một cái thức đi đầu thai, rồi mình được nuôi lên bởi các cái vật thực mà phân tích ra là từ đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà thật ra nếu các cái duyên nó không còn thành tựu được, thì yếu tố con người cũng rã, cuối cùng cũng trả về cho cát bụi. Nhưng mà đâu có phải như vậy đâu. Miệng mình nói ôi cái thân này cát bụi đó mà, nhưng mà thử có cái gì chạm tới cái ngã của mình, thì tất cả tham, cái sân, cái si nó dâng trào lên, nó làm đau khổ cho người và cho mình. Tất cả đều là tà kiến. Những tà kiến căn bản trên khiến cho chúng ta nhìn về bản thân mình và về thế giới một cách sai lạc, đưa đến các rối ren, các đau khổ. Và trên những cái sự sai lạc vô minh đó, cho nên Đạo Phật mới đưa ra 4 cái dấu ấn, gọi là tứ pháp ấn, giống như là tiền đề, là nguyên tắc chính trong tất cả các tông phái Phật giáo. Bây giờ Phật giáo mình có Bắc Tông, có Nam Tông, có Phật giáo Khất Sĩ, rồi còn có nhiều cái pháp môn tu tập cho từng cái tông phái nữa. Nhưng mà đã nói pháp ấn Phật giáo thì là vô cái pháp môn nào, vô cái tông nào là cũng có cái pháp ấn, nó vẫn là không bao giờ sai khác. Giống như chùa chúng ta là chùa Hưng Quang, thì thầy trụ trì có một con dấu, đóng một cái kịch đó là Hưng Quang. Dù cho đời trụ trì nào, thì con dấu đóng xuống là biết đó là của Hưng Quang. Thế con dấu đó xác định đây là có một cái ngôi chùa Hoằng Dương Chánh Pháp, là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nó có cơ sở pháp lý chứng thực của nó bằng cái con dấu. Thì trong Đạo Phật nó có 4 dấu ấn gọi là tứ pháp ấn. Bây giờ trên mạng truyền thông thì cũng vô số thông tin cũng là giảng pháp. Lúc này cũng hơi đỡ đỡ rồi, chứ có một cái giai đoạn là đủ thứ. Những con người không biết cái cõi giới nào đến cũng xưng mình là Phật, là Bồ Tát, là này, là kia. Và cũng cuốn hút được một cái số lượng rất lớn những cái người tà kiến đi theo. Thì bây giờ cái 4 pháp ấn này để chúng ta soi rọi là cái người đó nói có đúng hay không. Cứ lấy cái pháp ấn này để chiếu vô, để xem cái vị đó nói có dùng 4 pháp ấn của Phật giáo mà nói hay không. Đó là gì? Một, vạn pháp là vô thường. Ai mà nói cái này là trường tồn, là bất diệt, có chân lý thôi. Chứ còn ngoài ra cái gì mà nói là bất diệt là trường tồn là chúng ta phải xem lại. Mọi sự vật đều do nhân duyên tạo thành nên biến đổi và vô thường. Đó là cái pháp ấn đầu tiên. Điều thứ hai, những gì bất tận đem lại sự khổ đau. Thứ nhất là vô thường, thứ hai cuộc đời là khổ đau, thứ ba không có một cái pháp nào, một cái vật nào mà có tự tánh riêng biệt của nó. Tức là cái gì cũng phải do duyên mới hợp thành. Các pháp vốn là không, khổ, vô thường, rồi là không, và cuối cùng là vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn tịch tịnh. Như vậy là bốn cái dấu ấn của chánh pháp. Xin nhắc lại với đạo tràng chúng ta. Một, đó là vô thường. Hai, vạn pháp vì bất tịnh nên khổ đau. Ba, không có một cái pháp nào trên thế gian này mà có tự tánh, cho nên là không. Và bốn, vô ngã là niết bàn. Bốn cái pháp đó có thể coi như nó là cái dấu ấn. Mà nếu chúng ta thường xuyên tâm niệm trong các cái pháp này, các cái dấu ấn chánh pháp này, chúng ta cũng sẽ hóa giải rất là nhiều nỗi ưu tư khổ đau trong cuộc đời. Trong một bài kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy con người ta thường phải tâm niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là mình có pháp niệm rồi đó. Mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm chú Đại Bi, mình niệm Quan Thế Âm, mình niệm vãng sanh tịnh độ thần chú, hay là chú Chuẩn Đề, Án Mani Bát Mê Hôm, vân vân. Tất cả là những cái bài, cái phương pháp niệm Phật, niệm chú để cho mình được thanh tịnh và hóa giải các nghiệp chướng do thân khẩu ý đem lại. Nhớ Phật, niệm Phật, niệm công hạnh của Phật. Còn pháp đó là mình phải niệm những cái gì mà lời Đức Phật tuyên dương chánh pháp. Chứ không phải mình muốn niệm cái gì là mình nói nó là pháp được. Chẳng hạn như tứ pháp ấn này, cái gì mình cũng lấy bốn pháp ấn mình soi rọi để xem mình có nên khổ không, có bám không, có chấp không, có hiểu sai hay không. Đó là lấy cái tứ pháp ấn này để soi rọi nó. Rồi là niệm tăng, đó là niệm công hạnh của các vị chân tu thạc đức, niệm các hạnh nguyện của chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng để học theo, hành trì theo. Cho nên Đức Phật dạy cái hàng Phật tử chúng ta phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà nhiều khi niệm Phật ba hồi có, ba hồi không. Tại vì cái sân si, cái tập nghiệp nó làm cho mình lúc niệm, lúc không. Niệm Pháp thì không biết rõ là niệm cái gì, rồi nghe thì thấy hay, lát ra là quên hết. Rồi niệm Tăng, đôi khi mình đã hiểu sai cái chuyện niệm Tăng là như thế nào. Một cái vị thầy, một vị sư, người ta từ bỏ hết tất cả những cái mà các vị cho là niềm hạnh phúc hoan lạc trên cái cõi trần gian này, người ta từ bỏ hết. Người ta đi theo con đường Đức Phật. Người ta có những cái công hạnh, những cái tâm nguyện vì lợi ích cho chúng sinh để cúng dường chư Phật và dắt dẫn chúng sinh đi về bến xác. Cái công hạnh đó, cái hạnh nguyện đó, cái lời dạy đó, mình khắc ghi, mình học tập. Đức Phật đã dạy cái điều này. Nhưng trong tâm chúng ta mà muốn thanh tịnh là chuyển nhớ đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà các vị cứ thấy đi, mình niệm cái gì là mình biết rồi đó. Niệm gia đình, niệm con, niệm cháu, niệm các mối quan hệ, thân bằng quyến thuộc, của cái, tài sản, danh lợi và cả những cái mối hận thù, mối ganh ghét, tích chứa ở trong cái trong tâm của các vị, trong A Lại Gia Thức để nó hành hạ chúng ta. Thì đợi mình than khổ đâu. Thì trong khi đó, những cái điều mà mình tâm niệm đó, nó không phải là những cái vấn đề gọi là chánh pháp mà Đức Phật khuyến hóa chúng ta. Cái vạn pháp vô thường, pháp ấn đầu tiên, mà chúng ta nhờ biết vạn pháp vô thường cho nên chúng ta cũng bớt khổ đau nhiều lắm. Nhờ cái đạo Phật này có một cái chân lý là vô thường, cho nên chúng ta bớt đi rất là nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Bởi vì nó là cái pháp ấn căn bản của đạo Phật. Mọi sự đều vô thường, đều biến đổi. Vạn pháp là tất cả những gì do nhân duyên tạo nên thì chúng thay đổi như chất lỏng vậy đó, luôn là chảy thành dòng liên tục. Một cái triết gia phương Tây là Heraclitus có nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thay đổi liên tục. Mình bước xuống cái hồ đó, rồi bước lên mình leo xuống là cái nước đó không phải là cái chỗ đó nữa rồi. Vì dòng sông thì là nó lưu động. Thì cái cuộc đời này nè, vạn pháp này nè, nó chuyển hóa như dòng sông biến động. Như Lai Thế Tôn nhờ tu chứng dưới cội Bồ Đề nên Ngài thấy rất rõ con người cho đến muôn loài vật, mặt trăng, mặt trời, trái đất, núi rừng, ao hồ, sông suối, lá hoa, tất cả đều đi trong một cái định luật chung của muôn đời là phải thay đổi. Không có gì đứng yên, trường tồn, bất biến trên thế gian này. Vạn pháp là vô thường. Chúng ta ai cũng phải nhớ cái pháp ấn đầu tiên, đó là sự vô thường. Khi mới hửng nắng thức dậy, phải không nào, thì mệt muốn chết luôn. Mới hôm qua đây nói chuyện tới khuya, giờ ngã bệnh rồi, thấy cái sự vô thường. Mới hôm qua là chơi tới khuya, rồi là nói chuyện hùng hồn, cảm thấy như cái sức tuổi trẻ không bao giờ mất. Sáng nay thức dậy là muốn bệnh rồi, run run rồi, con cho ba đi bác sĩ, mệt quá, thở không nổi rồi. Ủa, tại sao? Vô thường. Cái thân tứ đại này, cái ngũ uẩn này, nó đâu có phải lúc nào nó cũng điều hòa. Tứ đại bất hòa, đó, chống trái nhau, thế là bệnh. Nói đến vô thường, rồi mình mới thấy là ngán ngẩm làm sao. Chỉ trong chớp mắt thôi, trong khoảnh khắc thôi, mọi vật đã thay đổi, còn đó, mất đó, cuộc sống mong manh và tạm bợ. Hôm vừa rồi, sư Hương Nhũ người ta mời xuống Trà Vinh giảng. Ni sư đó mời là, mới nói là Hương Nhũ đi xuống với Trà Vinh nha, chỗ đây là quê hương của mình. Và ni sư đó có cái chùa ở Sài Gòn, nhưng mà Trà Vinh là quê hương, cho nên là mình quý ni sư đó, đi xuống Trà Vinh. Thì nói là có cô Diệu Lạc là cô quý Hương Nhũ lắm, mong Hương Nhũ xuống để đón và nghe pháp với Trà Vinh đó. Nhưng mà cái ngày mà đi xuống Trà Vinh đó, thì cũng là cái ngày mà nghe pháp xong rồi đã là các sư ở trong đạo tràng đi lễ tang cô á. Cô mới cách đó 2 ngày là cô chuẩn bị đón sư nè, cô bị tai nạn xe rồi cô mất. Từ Trà Vinh trở về Sài Gòn mà ngang Bến Tre là phải cấp cứu ở trong bệnh viện Bến Tre, mất ở Bến Tre. Thì cái chuyện mà cái sự vô thường đó nó quá nhiều. Và trên báo chí mới đây, trong cái lễ tang người ta đang là chuẩn bị đưa người ra, thì một cái xe nó tông vào Thanh Hóa gì đó, thì tự nhiên lại cái lễ tang nó nước mắt chưa cạn, lại có thêm 2 người chết, 7 người bị thương. Đó thì những cái chuyện đó có ai biết trước được không? Nếu mà có những cái trường hợp cái người mất kia chưa đưa đi, mà còn có những cái tai nạn mà phạm trúng cái người đã mất nữa, thì người chết 2 lần, thịt da nát tan không? Cái chuyện đó là có ai mà bảo là muốn không? Nhưng mà rồi nó vẫn đến đó. Cho nên có một cái câu chuyện về vô thường như sau. Ai cũng nhớ, nhưng mà nghe pháp để nhắc đi nhắc lại mà nhớ thì bớt khổ, nhớ thì mình lý giải được vạn pháp trong cuộc sống, mình an lạc. Có một chú tiểu đang tưới cây, một người khách đến hỏi: biết cuộc đời là vô thường, chú còn chăm sóc mấy cái thứ đó làm gì, vừa mất công vừa vô ích. Chú tiểu đáp: dạ thưa bác, nếu mọi vật đều là thường thì con đâu cần phải chăm sóc để làm gì. Vì nó vô thường nên con phải chăm sóc. Còn nó thường, nó xanh tươi, nó tốt hoài thì cần gì phải chăm sóc. Đó, nghe chú tiểu trả lời có hay không? Bởi vì vô thường nên mọi hiện tượng sự vật trên cõi đời này đều thay đổi, biến thiên theo thời gian. Cho nên con người ta mà không nắm cái nguyên tắc vô thường nó đến với mình, với cuộc đời, với vạn pháp, thì cái gì nó đến lo âu, sợ hãi, cầu xin. Ngày xưa có một cái vị vua là đã là quyết là phải trường sanh bất tử, không bao giờ chết. Các vị biết vua gì không? Tần Thủy Hoàng. Quyết là mình quá thông minh, rất là đường đường, gọi là một cái ông vua đẹp đẽ như thế này, trí tuệ như thế này. Và ta có thể là tìm kiếm tất cả những là danh y để tìm ra loại thuốc mà ta uống không bao giờ chết. Thì đó là Tần Thủy Hoàng. Ông là cái người để lại cái công trình Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc. Nhưng mà các vị biết không, ông chết cũng rất là trẻ. Lý do là sử dụng quá nhiều cái thứ mà ông tin rằng uống vô sẽ là trường sinh. Cái lòng tham đó, giống như là cái câu chuyện đâu xa xưa đó. Cái ông nó đi ra cái dòng nước đó rồi uống cái nước đó vô trẻ lại. Rồi về cái người vợ đó, trời ơi, sao mà anh trẻ quá vậy, nó tôi uống nước ở đó đó. Thì dắt cái bà vợ lụm cụm nó ra, bà uống quá nhiều, bà thành em bé. Thành ra ông chồng bế đứa nhỏ về. À, cái chuyện ham sống, ham trẻ là như vậy. Chứ con người ta có cái quy luật. ta uống vừa vừa ta trẻ, mà không, thấy ông trẻ quá mình phải trẻ hơn. Phụ nữ thì ham đẹp, uống chập thành em bé lăng lăng ở trên cái bờ khóc que 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 que. Bây giờ làm sao đấy, làm sao cho bằng với ông đây? Đành ba đem về nuôi chết cha luôn, trời ơi. Cho nên nếu mình biết được cái quy luật, cái vô thường đến với cái cuộc sống của chúng ta, tuổi trẻ hay tuổi già, sắc đẹp hay là sự vô thường theo thời gian, thì đó là bản chất của cuộc sống. Đừng có níu kéo làm gì. Níu kéo làm gì, cái nhiều níu kéo mà không được là khổ lắm. Ví dụ cái người mà thích cái vẻ đẹp là suốt ngày ngắm nghía, nó cũng kéo dài được một thời gian bao nhiêu năm đó, nhưng rồi nó suy tàn đi chứ. Hôm nay mùa xuân, rồi là bao nhiêu lá lại tàn úa. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa vẫn biệt ly. Tức là cái quy luật vô thường nằm ở trong cái bản chất của cuộc sống này. Mình ham, mình đẹp, mình trẻ rồi, có chi phối được thời gian không? Nó vẫn đến, thời gian nó vẫn đến và cướp đi tuổi trẻ sắc đẹp. Thì cứ mỗi ngày nhìn thấy một cái sợi tóc bạc xuất hiện là tháo mồ hôi hột, nhổ riết trọc lóc tóc luôn. Tại vì nó bạc, tất nhiên nó phải bạc, nhưng mà không chịu bạc, phải không nào? Rồi làm đủ cách hết, chi bằng là chúng ta hãy làm trẻ cái tâm của chính mình. Cái tâm trẻ là tâm hồn nhiên, tâm không có được nuôi dưỡng bởi tam độc tham sân si. Cho nên là cái bài hát mùa xuân đó, các em gia đình Phật tử nó hát hay. Nhưng mà không phải vấn đề là xuân thắm tươi, mà xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Mà người có xuân lòng tươi đẹp là người sống với thiện nghiệp, không tạo các ác nghiệp, lúc nào cũng vui hết các vị. Có thể ăn ngon, ăn dở, có thể nằm nóng, nằm lạnh, có thể thế này, thế kia. Nhưng mà giống như Tố Hữu có nói một cái câu thơ: lòng khỏe nhẹ, anh nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Nông dân lăn ra cái bờ đê, bờ ruộng nó ngủ ngon quá đi, rồi thức dậy, rồi ra làm chuyện, chập chiều về ăn cơm, ẵm con, vui chơi. Sao mà đời nó nhẹ nhàng? Bởi vì anh ta không tạo ác nghiệp. Còn có người ta vì cái lòng tham cho nên tạo ác nghiệp, và cuộc sống không có niềm hạnh phúc. Trong cái nhìn phiến diện sơ qua về sự vô thường, chúng ta nhận thấy mọi sự vật thay đổi, chấm dứt ra sao, thấy chưa? Thật ra mình cứ quan sát, ồ, 5 năm rồi gặp lại, cái chú thay đổi nhiều ha, tức là già đó. Nhưng cũng có người nói, trời ơi sư ơi, 5 năm gặp lại thấy sư cũng như vậy. Nhưng mà làm sao như vậy được, 5 năm rồi thì chắc chắn cũng phải bị thời gian chi phối. Chứ không có ai mà cũng vậy hết. Bởi vì sao? Chúng ta già từng sát na thời gian. Chúng ta đang ngồi đây là đang già đi. Lúc 3 giờ mình gặp nhau, 4 giờ mình chia tay, là trong một tiếng đồng hồ đó chúng ta cũng đang già đi. Xong rồi tiếp tục, trong các sát na thời gian đều đang hủy hoại và chúng ta đang già đi. Đó là quy luật. Do đó chúng ta có thể hiểu rằng vạn pháp do nhân duyên tạo thành, nên nó mang tính chất vô thường. Mọi vật phù du chóng tàn. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ nhìn thấy không có cái gì mà mình chấp. Nếu nó qua đi, nó mất mát, nó già, nó chết. Bởi vì bản chất cuộc sống là sự vô thường. Ngay Đức Thế Tôn của chúng ta, một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Làn da của Ngài là óng ánh, là vàng mà không bám bụi. Còn các vị nghĩ coi coi, mỗi ngày không tắm rửa, trong người của chúng ta nó tiết ra bao nhiêu những cái chất uế trược. Mà Đức Thế Tôn, da của Ngài ánh lên như hoàng kim. Tại sao có cái đó? Nhân quả. Sao mà Ngài tới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình nhìn kỹ không có cái chỗ nào đẹp hết. Coi đỡ đỡ cái này rồi nó cũng méo méo cái kia, thấy không nào? Nghĩa là nó không có toàn vẹn. Do đâu? Nhân quả. Nhưng mà mình cũng quá hạnh phúc nếu mình nhìn những người mù, câm điếc, tật nguyệt. Sắp tới đây ngày 18 tháng 4 là ngày kỷ niệm người khuyết tật Việt Nam. Mà sư sẽ đi ra một trong những cái tỉnh mà sư được biết là nghèo nhất nhì trong nước, đó là Nghệ An. Thì sư mới nói là cái huyện này sư muốn cho một số phần quà, 100 cũng có, 200, 300, 400 gì. cũng có hết á. Sư muốn cho mấy trăm phần cũng có người nghèo hết. Mà sư nói để sư cho ít xe lăn. Mới thống kê có hai xã thôi là 85 người không có xe, xe dành cho người khuyết tật. Nghĩa là cái cuộc sống này mình nhìn ra một chút để mình thấy mình còn hạnh phúc vạn lên. Cho nên mình hạnh phúc là mình phải lo tu chứ, rồi tu nhân tích đức chứ, rồi mình xoa dịu nỗi khổ niềm đau cho nhân thế chứ. Chứ mà cái con người mà ích kỷ á, là như vậy cũng chưa có chịu đâu. Chứ mình nhìn qua người mù cái là mình nói, trời ơi giờ nhắm mắt đi cái ra đúng cái cột cái rầm cái. Ủa ai vậy, ai quýnh vậy, thấy không? Còn cái người mù phải lần mò đi trong bóng đêm. Lúc cuộc đời của họ là một cái trường đêm tối. Xin người chân chính đừng khinh tôi mù. Tôi mù là tôi khuyết tật, nhưng mà tôi cũng hướng đến chánh pháp, tôi tu hành để mắt tôi mù, tâm tôi không mù. Mình nhìn cái người mù như vậy đó là tự nhiên mình thấy là mình không còn cái gì mà đòi hỏi hơn. Sư đọc được cái dòng tâm sự sau đây. Dẫu biết cuộc đời hữu hạn, sinh có hạn, tử bất kỳ, không ai tránh được, thế nhưng không khỏi xót xa bàng hoàng. Có những người mới nói chuyện cách đây dăm ba hôm, hẹn nhau cà phê ăn tối, thế mà bất chợt một ngày nghe tin họ không còn ở trên đời. Người này tự tâm sự cho mình nghe. Có hai người rất trẻ, chỉ dưới 40 thôi. Có nghĩa là cuộc đời này không phải là cái người già mới chết, mà đầu xanh cũng lắm người là phải ra đi tạm biệt cái cõi trần gian. Rồi cái ngày tang lễ, cha mẹ khóc con trai ngất liệt bên quan tài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tim mình nghe như ai đang bóp nghẹt. Cuộc đời ngắn ngủi, bản chất vô thường. Có những đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Liệu bất chợt một ngày số phận buộc tôi không còn ở trên đời, ai chăm sóc con tôi còn quá bé. Tức là có những người họ quan sát cái cuộc đời này vô thường. Họ nghĩ rồi cái vô thường cũng sẽ đến mình. Nhưng mà mình là cứ à, đừng có nghĩ là tôi là cái chết sẽ đến, là không được nói cái chữ chết trong nhà này. Cứ biết không? Nhưng cái người này là họ dám nghĩ đến. Tại cái vô thường là không chừa bỏ một ai. Người đi rồi lần sang bên ta mà. Mình giữ cái đám tang rồi mình sẽ nói lần sang đến phiên mình. Nhưng mà thường là mình không bao giờ nói người đi rồi mà lần tới mình hết á. Mình luôn luôn nói người đó dạy cho mình cũng phải 100, 120 tuổi mới đi. Tại vì mình sợ cái chết. Mình không chấp nhận sự mất mát. Chính vì vậy khi nó đến là mình sẽ khổ đau. Cho nên mình hãy nhìn cái pháp ấn này, đó là chân lý, để mình không sợ hãi, không khổ đau. Do vậy khi mình đang còn sống, hãy làm những gì tốt nhất. Tình cờ đọc những trang nhật ký của những đứa bé, nó viết rằng nó ghét mẹ vì thấy mẹ càng ngày càng xa cách. Ba thì ngồi bên máy tính, dùng điện thoại la mắng gắt gỏng các con. Mẹ thì không chuyện trò âu yếm, mẹ cũng Facebook suốt ngày, tự chụp hình, tự sướng tự chơi, còn để cho con lăn lóc. Đứa nhỏ xíu bây giờ vất cho một cái iPhone là nó ngồi nó bấm cả ngày không có tiếng khóc. Các vị giết con của mình. Đạo tràng mình là cái người lớn lớn tuổi cũng nhiều, nhưng mà xem lại đó, con mình giờ nuôi cháu kiểu nào. Ngày xưa là bồng con, đứa nào bé nào mà cả sư cũng vậy, được lớn lên trong lời ru của mẹ. Còn bây giờ là dục cho cái iPhone, nó bấm vô cái trò chơi đó là bắt đầu nó bấm suốt ngày. Đó là coi như là mẹ cha muốn làm chi thì làm. Thật sự là hại mắt, hại tâm trí và phá đi tất cả những cái gì, cái chất xám của con mình. Cho nên khi chúng ta còn đây, biết cuộc sống vô thường, là người Phật tử học chánh pháp, thực hành chánh pháp, giữ gìn năm giới và phải biết chăm sóc cái mái ấm thương yêu, phải không nào? Mỗi sáng cho con đi học, sắp giỏ đi chợ nấu cơm, rồi là đến công ty, trở về nhà, rồi là con cái đón cha mẹ về trong cái niềm vui mừng, rồi những khoảnh khắc bình yên để cả nhà cùng ngồi bên một mâm cơm. Bây giờ chúng ta phải xem lại. Chúng ta cứ nghĩ rằng đời sống phát triển là cái chuyện đó là xưa rồi, cho nên cuối cùng đánh mất những giây phút đoàn viên. Đó là chúng ta quên rằng đời sống rất vô thường. Khi nghĩ đến sự vô thường, có người lật đật gọi điện về thăm cha thăm mẹ. Nghĩ đến vô thường, mình phải chăm chỉ làm việc để là làm cho gia đình hạnh phúc, mình làm tất cả những gì có thể làm khi mình được làm người trên thế gian, được làm cha, làm mẹ trên thế gian. Cuộc sống vô thường nếu được làm thân người, được học chánh pháp và đem hạnh phúc cho cái mái ấm gia đình, rồi giúp đỡ những người thân, thì trong cái kinh Phúc Đức, hạnh phúc là được phục vụ cho người thân bằng quyến thuộc, hạnh phúc là được học chánh pháp, hạnh phúc là được gần các bậc thiện tri thức, hạnh phúc là chúng ta hiểu được các cái pháp ấn của Phật giáo mà thực thi trong đời sống của chúng ta. Như vậy là vô thường. Cái pháp ấn thứ hai đề cập tới sự khác biệt giữa hạnh phúc và khổ đau. Bản chất của những cái hiện tượng bất tịnh là không như ý, là đau khổ, là ái biệt ly, là oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạch khổ, vân vân. Nhưng mà mình lại luôn luôn mong đợi những cái thứ bất tịnh này đem lại cho mình những sự thỏa lòng như ý. Thật ra bản chất của nó là sự khổ đau. Như có lần Đức Thế Tôn với A Nan đang đi trên đường, bỗng thấy ở trên đường có một cái túi. A Nan mở ra, đó là một túi vàng. Đức Phật bảo với A Nan là bỏ xuống, đừng có rờ vào cái túi đầy rắn độc. Chập sau, hai người đi sau bốc phải thì đâu có ném xuống như của Đức Phật đâu, mà lập tức là cầm lấy và đếm xem trong đó là bao nhiêu. Rồi hai người thì chắc chắn là trong tâm ai cũng khởi lên, giá mà mình đi một mình, chứ đi hai tên là phải chia rồi. Nên bắt đầu có cái tâm sanh ra cái sự hãm hại nhau. Hại nhau, rồi là đi đến là sự cãi vã, rồi đi đến là tổn hại nhau, và cuối cùng là tổn thương tù tội. Cho nên nó là rắn độc. Thứ bất tịnh là đem lại khổ đau. Rất là nhiều người tâm sự, khi mà đời sống gia đình đủ ăn, tri túc thường lạc, rất hạnh phúc, làm ăn khấm khá lên, gia đình không còn hạnh phúc nữa. Đó là bởi vì người ta chấp những cái thứ hưởng thụ phiền não đó, người ta cho đó là hạnh phúc. Đó là mình phải nói khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Mà các vị biết cái khổ khổ là cái môi trường này, cái cuộc sống, cái thân thể này đã cho ta quá nhiều cái khổ rồi. Bệnh tật, mưa bão, lụt lội, thiên tai, đói khát, chiến tranh, đó là những cái đem lại cái sự khổ thì càng là khổ. Còn hoại khổ là gì? Là nói về niềm hạnh phúc không có trong sạch. Cái niềm hạnh phúc đó nó đến từ là cái sự ô nhiễm, cho nên hoại khổ. Rồi là hành khổ, đó là những cái vấn đề gì? Tự ở trong tâm thức của chúng ta mang những cái hạt giống, hạt nhân mà làm lây lan cái khổ này đến cái khổ khác. Do sự tưởng nè, thấy chưa nào? Do sự tưởng tượng đem đến sự khổ. Do cái tâm mình điều hành các pháp bất thiện, cho nên cái hành khổ rất là nguy hiểm trong cuộc sống. Như vậy pháp ấn thứ hai ngụ ý là nếu chúng ta không bị ô nhiễm trong tâm, chúng ta mới có hạnh phúc lâu dài. Vì vậy mà Đức Phật mới đi xuất gia. Các hàng thánh tăng đều là từ hoàng thân quốc thích đi xuất gia mà đắc quả A-la-hán rồi đó. Thì là gánh nặng đã đặt xuống, những việc cần làm tôi đã làm, không còn thọ thân sau. Rất là hạnh phúc, giác ngộ vĩnh hằng, cái niềm hạnh phúc của trí tuệ. Còn chúng ta đây đang chấp các cái pháp ở trên thế gian này, đó là hạnh phúc. Vì vậy gọi là pháp bất thiện. Mà pháp căn bản bất thiện là gì? Tham, sân, si. Thì ba cái căn bản bất thiện đó ngự trị và nó làm cho chúng ta khổ đau. Mà tham, sân, si thì ai cũng có hết. Con người ta tham, sân, si cũng ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thô, nó phát ra ngoài cho mình nhìn thấy. Như có cái ai rớt tiền, cái lượm lên không trả lại, bóc bỏ túi liền, nó thô ra, lượm liền. Hay sân đó là ai chạm vô không vừa ý, là mình có những cái nét mặt, cử chỉ, hành động, lời nói rất là thô, thấy lộ ra ngoài. Hoặc cái si là làm những cái hành động không coi được, không đúng chánh pháp, mà mình biểu diễn ra lộ liễu. Cho nên tham sân si nó cũng ba cấp độ thô. Rồi cái cấp độ thứ hai là còn nằm ở trong tâm, nó mang tính chất giống như triền cái. Khi các vị ngồi đây mà sư giảng mà nhiếp tâm nghe là các vị khá. Có nhiều người sư giảng mà tâm nó phóng, đó là ở trong tâm các vị phiền não nằm ở dưới cái dạng gì? Dạng triền cái, nó ấp ủ ở trong đó. Chánh sư giảng thì giảng với trong tâm các vị nó chạy, nó nhớ đủ thứ chuyện, để biết là mình cái triền cái, cái sân si của mình nó dưới cái dạng tiềm ẩn mà nó hoát tác rất là mạnh. Bằng chứng là giảng thì ngồi như vậy mà tâm không có nghe, nó đi chỗ này chỗ khác. Đó là phiền não trong tâm là cấp độ 2. Cấp độ 1 là phát ra ngoài, cấp độ 2 là nằm trong tâm, cấp độ 3 là phiền não đang ngủ, là nó có ở trong á, nhưng mà tưởng như là không có, nằm ngủ ở trong tạng thức của chúng ta, nó ngấm ngầm ở trong á, đủ duyên, đủ ngày, đủ giờ nó phát tác ra, đỡ không kịp. Cho nên có người nó hiền lắm, dễ thương lắm, là vì là chưa đụng tới những cái hạt giống tham sân si ngủ ngầm ở trong, đụng vô rồi mới biết, đúng không nào? Cho nên gốc rễ của tất cả mọi sự khổ đau, dù đang lộ ra ngoài hay là nằm bên trong, đều kẻ thù đích thực của ta hết. Kẻ thù là ở trong ta nè, nhưng mà không, mình luôn đi tìm ở bên ngoài. Nhưng thật sự chính nó nằm sâu ở trong chúng ta. Khi nào mình giận xong rồi mình phải nhìn lại mình chứ. Chẳng lẽ mình giận xong rồi mình cho nó qua? Giá mà lúc đấy mình giận có người quay phim dùm, để giờ mình coi lại coi nó đẹp làm sao, đúng chưa? Đó, mình phải dòm lại để mình biết rằng nó là kẻ thù. Nó hại gì? Hại tâm mình, tánh mình. Tuổi trẻ, sắc đẹp đều tàn phai nếu con người mang những chủng tử sân hận, si mê, tham lam. Nó ngủ ngầm ở trong chúng ta và đánh lừa chúng ta bằng đủ mọi cách hết. Như vậy là sư đang nói cái pháp ấn thứ hai, đó là khổ. Nhưng mà con người mà mang cái những cái chủng tử bất thiện thì con người đó khổ rất là nhiều. Chứ đừng có nói khổ là do nhà nghèo, nhà mắc nợ là khổ, mà chủng tử bất thiện càng nhiều, người đó càng khổ đau nhiều. Giờ sư giảng, ai mang chủng tử bất thiện nhiều, người đó khổ đau nhiều. Giờ hỏi ai khổ, không ai dám giơ tay. Tại vì mình giơ tay là mình mang nhiều cái bất thiện. Chứ lúc trước là dành con khổ này sư, con khổ này sư. Vì sư nói ai khổ nhiều là người đó quá nhiều hạt giống bất thiện, chủng tử ác nhiều mới khổ nhiều. Bây giờ tôi nói ai khổ, còn ai muốn giơ tay nữa không? Hết muốn rồi, thôi khổ ráng chịu chứ. Chẳng lẽ mình giơ là mình ác nhất sao? Cái hồi mà mới đi tu chuyện gì sư cũng mét thầy hết. Mét sư bà chứ sao? Ở nhà mới mét má, vô chùa mét thầy. Mét gì ông cũng vậy hả con, vậy hả con. Nó kỳ lắm á thầy, nó kỳ quá ha. Nó dữ lắm thầy, nó dữ quá ha. Từ từ, theo thời gian mình lớn, mình tu, mình phải thay đổi. Mà mình không thay đổi, mình vẫn còn mát. Một ngày đẹp trời đâu nói, Hương Nhũ ơi, tao thấy mày tiểu nhân quá à. Cái gì xấu rồi mày mát cho thầy nghe, còn cái gì hay đó sao mày không mát? Cái gì xấu bắt thầy nghe, chê người này người nọ bắt thầy, cũng phải nghĩ cái người đó xấu ác mình mới chịu. Thành ra tiểu nhân quá, nghe câu đó từ đó không bao giờ mét nữa. Tại mét là mình tiểu nhân, cho nên mình phải làm đại nhân, làm đại nhân khỏi mét. Thành ra mình bớt được cái tánh mắt lẻo. Mà thầy nói có một câu mà hay mét là tiểu nhân là chừa luôn. Bây giờ nói ai hay than khổ, khổ đau nhiều là chủng tử bất thiện nhiều, thì hết than luôn. Khổ là nhân quả. Cho nên tôi rất là thiện, tôi rất là dễ thương. Có phải vậy không? Các vị có coi là phút hoàn lương của kẻ giết người sau 7 năm lẩn trốn. Chuyện này ngay trong Bình Dương, cái ông đó tên là Khanh, sư nhớ như vậy. 7 năm lẩn trốn, mà khi mà ông phạm vào cái vụ án giết người đó, thì đứa con nó mới có 2 tuổi thôi. Mà nó lại bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ ly hôn, tức là ông phải nuôi cái đứa bé đó. Khi mà ông bị vào cái lệnh truy nã thì ông vứt cái đứa nhỏ 2 tuổi đó cho ông bà nội nuôi. Rồi là ông phải bỏ trốn. Ông phải bỏ trốn tại vì nếu như mà ông nghĩ rằng để cho pháp luật truy nã thì ông sẽ bị bắt. Cho nên chi bằng là ông trốn mất. Từ ở ngoài Thanh Hóa mà chạy trốn tuốt trong Bình Dương, thưa các vị. Nhưng mà cuối cùng sau 7 năm tha phương cầu thực, ông tên là Vũ Hoài Khang, là ông đã đi ra đầu thú. Mặc dù là ông nói đi vô Bình Dương ông đã có vợ và có như một cuộc sống mới bắt đầu. Ông bỏ bố mẹ và đứa con bị tim ở ngoài quê, ông không trở về nữa, coi như là đã mất, coi như ông không còn nữa. Ông sống ở trong Bình Dương có một cái mái ấm hạnh phúc. nhưng mà trong tâm ông luôn mong mỏi trở về quê hương bản quán, thắp hương lên phần mộ tổ tiên, chăm sóc cha mẹ tuổi về già và ấm bồng đứa con bị tim bẩm sinh của ông ấy. Nhưng mà ông ám ảnh tội lỗi, cho nên trong tâm đâu bao giờ bình yên đâu, mặc dù là 7 năm không ai là truy tìm ra ông hết á. Ông tính là sống như vậy luôn đó. Nhưng mà cái tòa án lương tâm dây dứt, dây dứt suốt là vì không làm tròn trách nhiệm của người cha. Nên khi công an nói vì sao mà ông ra đầu thú, có phải là ông biết là chính sách sẽ khoan hồng cho người đầu thú không? Ông nói đó chỉ là một phần thôi. Cái chánh là cái dây dứt về cái tội ác mình đã làm và cái trách nhiệm bổn phận của mình đã không hoàn thành đối với cha mẹ, đối với con cái. Cho nên vào ngày đầu tháng 4, khi mà có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã, ông đã là có một nguyện vọng duy nhất, tức là bị bắt là phải vào tù. Nhưng mà vào tù sẽ có ngày ra, còn hơn là sống trong tự do mà tự do trong tòa án khủng bố của lương tâm. Đó là sư nói mang cái chủng tử bất thiện đó. Ông đâu có ở yên đâu, mặc dù ông trốn khỏi vòng pháp luật. Thì chúng ta mà làm ác là chúng ta cũng không bao giờ có sự an ổn. Vì vậy trước khi mà bị bắt thì ông có một nguyện vọng duy nhất là ăn một bữa cơm sum họp với những người thân. Cho nên công an đáp ứng cho ông ăn bữa cơm 7 năm trời xa cách. Thì ông chỉ khóc thôi chứ không ăn. 7 năm có một cái gia đình mới, có vợ con trong Bình Dương, mà khi được về ăn cơm để rồi vào tù mà những giọt nước mắt hạnh phúc, là bởi vì ông được nói ra cái xấu, cái ác ông đã tạo tác, cái bất thiện, và được nói tiếng cha mẹ kêu con. Nước mắt sum họp nhưng cũng là hạnh phúc, một tương lai tươi sáng hơn. Đó là cái con người hướng đến con đường hoàn lương. Cho nên ông không có muốn cho vợ con trong Bình Dương chứng kiến, lặng lẽ xách ba lô lên trình diện cơ quan công an. Và ông cũng muốn cho vợ biết là ông lừa dối vợ ông suốt 7 năm qua. Ông đâu có nói cho vợ ông biết là ông có án, ông đâu có nói. Nhưng mà cuối cùng trong cái trại tạm giam công an của tỉnh Hải Dương thì Khanh mong rằng vợ sẽ tha thứ cho anh ta. Sau khi ra tù, anh ta sẽ làm lại cuộc đời. Thế câu chuyện này, sư muốn nói pháp bất thiện dù che giấu cách mấy cũng không bao giờ làm cho chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Cho nên nhà Phật có pháp sám hối, đạo tràng mới sám hối 6 căn, có phải không? A Di Đà. Hãy biết bất thiện là như đám mây che cái tâm chân thật. Bản tâm chúng ta là vốn thanh tịnh, là chân tâm, là Phật tánh, là tánh biết, nó sáng lắm. Nhưng mà nó mờ mờ, nó u tối là do các cái pháp bất thiện. Có người dám nói ra sám hối, có người che đậy, tới già, tới chết, tới kiếp sau phải trả quả báo. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi, tội đâu sám hối đó, làm đâu cẩn ngôn cẩn hạnh thận trọng quả báo. Mình sống cuộc sống nó bình yên. Còn mình che giấu vì cái ngã, vì cái danh dự hảo, cuối cùng chúng ta không bao giờ có trả sống được với cái sự thanh tịnh, cái hồn nhiên chân chất của cuộc sống chúng ta. Sư vừa nói với các vị về pháp ấn thứ hai, đó là khổ. Các pháp bất thiện đem đến sự khổ cho chúng ta. Đây là vô thường, khổ. Thứ ba là các pháp không có tự tánh. Tức là bây giờ sư nói cái hoa này, nó đủ duyên, nó hiện hữu, hết duyên, hạt giống, vô đất, nảy mầm, chăm bón, đâm mầm, nảy lọc, ra hoa, kết quả. Không có những cái duyên này, có đất không có hạt giống, không có ra hoa. Có đất, có hạt giống, không người chăm sóc, cũng không có thể. Nó phải đầy đủ duyên. Cho nên vạn pháp là không có tự tánh. Ở đây không phải là không có tự tánh là không có gì, là có, nhưng mà phải là hiện diện đủ các pháp thì mới hình thành. Như chúng ta đang ngồi đây, phải có đầy đủ các pháp, các duyên mới tạo nên một cái con người. Con người này may mắn lắm, có phước báo lắm, được thân người, được nghe Phật pháp, được tu tập là đủ duyên. Không đủ duyên cũng làm người, nhưng mà theo tà đạo, tà kiến, tạo các ác nghiệp. Mình là biết tu tập, nghe chánh pháp, mình là người rất phước báo. Sư nói các pháp do duyên, cho nên không có gì là thật. Giận cũng không phải là thật. Cái giận nó đâu có hiện diện trong tâm mình thường xuyên. Mới giận đó, cái ai chọc cười cái anh cười hết rồi. Mới khóc đó, ra cái thấy đói bụng ăn chén cơm rồi nước mắt nó biến hết trơn rồi. Rồi đó là mới vui vẻ đó, ra có người nói một câu giận tới chiều. Tức là cái cảm giác của chúng ta là vô thường, biến động. Ta nói về cái cảm giác là thấy rõ nhất. Còn cái pháp nào nó cũng phải do duyên nó mới hình thành. Và sư nói giận ghét nó khởi lên, đó là do gì? Các cái hạt chủng tử xấu ác do duyên mà nó sanh khởi ra. Nhưng mà chúng ta phải biết các pháp vốn là không, không thật có. Cho nên mình phải tu tập để chuyển hóa các hạt giống xấu ác. Sư một trong những bài pháp mà người ta vào xem hàng trăm ngàn lượt người, đó là những bài pháp nói về sự tha thứ, bao dung. Cuộc sống này ai cũng cần tha thứ và bao dung, nhưng mà con người ta không có làm được. Thì là sư nói có những con người, người ta không có là phải là Phật tử đâu nha, mà người ta có tâm tha thứ bao dung, là sư nói cái chủng tánh thiện của họ rất là cao. Mình đi chùa quy y nhưng mà giận hờn, nói xấu, đòn sắc hai đầu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, là hạt chủng tử bất thiện rất là nhiều. Có một cái câu chuyện của lính Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một tiểu đội đã va chạm với quân địch ở trong rừng. Sau cuộc chiến đấu vũ trang, hai chiến sĩ mất liên lạc với đồng đội. Hai anh lính trẻ này sống cùng làng với nhau. Hai người này an ủi hỗ trợ nhau để vượt qua những cái khó khăn gian khổ ở trong cái khu rừng đó bị lạc rồi. Hơn 10 ngày mất liên lạc với quân đội, lương thực là hết. Mà hết lương thực là đồng nghĩa với chết. Cho nên là họ may mắn là giờ đói tới rồi, thấy con hưu đi qua lấy súng bắn cái đoàn cái con hưu chết. Nó là thức ăn cho hai người lính này. Nhưng mà các vị thấy đó, ăn thay cơm mà, cho nên là từ từ cũng mau hết lắm. Đâu phải ăn với cơm đâu, cứ ăn cái đó thôi, ăn cái thịt đó thôi. Cho nên rất là dè sẻn tiết kiệm. Nhưng mà nó cũng sắp hết tới nơi rồi. Thỉnh thoảng là còn phải chạm trán với quân địch chạy. Chạy là đói, đói lại ăn nhiều. Trên lương thực còn chút xíu à. Thì một cái hôm đó lại vừa mới tránh được với quân địch, thì bỗng dưng nghe tiếng súng nổ. Anh lính trẻ đi trước bị bắn một phát súng ở trên vai. Hai anh đi với nhau, thì cái anh đi đầu bị bắn, bắn vô vai. Anh lính đi sau ôm chầm lấy bạn khóc, rồi lấy cái áo lót đó xé ra rịt cái vết thương cho bạn của mình. Tối hôm ấy cái anh lính không bị thương, cả đêm không ngủ. Thì cái anh mà bị thương á mới mở mắt ra dò, thì thấy cái anh lính kia mắt cứ mở trừng trừng lên, miệng thì nhắc: mẹ ơi, mẹ ơi, chắc con chết không được về gặp mẹ. Chắc là hai anh em không thể vượt qua cái khó khăn này đâu. Còn một ít thịt hưu mà bây giờ không biết là ai sẽ ăn đây, có chút xíu à. Nhưng mà lúc đó cũng không còn ai muốn ăn nữa. Cái đói, cái khát, cái chết đã kề bên. Coi như sống thoi thóp để chờ là vĩnh biệt cuộc đời. Nhưng mà sáng hôm sau họ gặp lại đồng đội cứu lấy họ. Nghe mừng quá ha. Đó, sắp chết rồi có người cứu, cho nước, cho thực phẩm, lương thực. Họ là tờ dần dần hồi sinh. Chuyện xảy ra rất lâu rồi. Anh lính bị thương mới kể lại: tôi biết ai đã nổ súng bắn tôi, chính là anh bạn chiến đấu đi cùng đã bắn tôi. Khi anh ta ôm lấy tôi thì cái người tôi chạm phải cái nòng súng của anh ta, và tôi thấy cái nòng súng rất nóng, mà đạn vừa mới đi ra là cái nòng súng nó nóng lắm. Thì biết đây chính là bạn mình bắn mình. Nhưng mà ngay đêm hôm đó tôi đã tha thứ cho anh ta. Khi tôi thấy mắt anh ta cứ mở trừng trừng mà kêu mẹ, tôi hiểu rằng anh ấy muốn giết tôi để một mình ăn cho hết cái số thịt hưu đó, để sống mà trở về quê gặp mẹ. Tôi nghĩ cái điều đó, cho nên tôi tha thứ cho anh ta ngay đêm đó. Chuyện qua từ lâu, nhưng tôi luôn giả vờ không biết gì và không bao giờ nhắc lại. Rồi khi chiến tranh quá tàn khốc, chiến tranh hết, mẹ anh ấy cũng không kịp chờ con trở về. Mẹ già thì chết, cho nên hai anh em rủ nhau về viếng mộ mẹ. đúng cái ngày quỳ ngay cái mộ mẹ thì anh bạn đã quỳ xuống khai hết, xin tôi tha tội, là chính tôi đã bắn vào vai của anh, tôi tính giết anh nhưng mà cái nòng súng nó run quá, nó trệt qua cái vai, chứ vô tim là chết rồi. Bởi vì là tôi muốn trở về gặp mẹ tôi, tôi muốn ăn hết cái phần lương thực đó, nhưng mà tôi không cho anh ta nói một cái tiếng nào hết, vì tôi đã tha thứ cho anh ấy mười mấy năm rồi. Cho nên đâu phải là người Phật tử mới có tánh thiện, ai cũng có tánh thiện. Mình Phật tử là con Phật, mà tánh Phật thì trong veo giường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạt tợ mấy choan. Mình nói là mình con Phật chứ lòng mình nó u ám, nó bất thiện thì nó phải tối tăm mây mờ bao phủ. Còn mấy anh lính này chắc gì đã là Phật tử, nhưng mà anh ta cảm thấy người bạn của mình muốn bắn chết mình, ăn cái số lương thực đó vì muốn gặp mẹ, anh tha thứ liền. Ai cũng thương mẹ, ai cũng muốn gặp mẹ. Bây giờ trong cái gian nan mà còn mang cái nỗi hận thù đó, thì chắc là lành vết thương là anh này sẽ bắn lại anh kia. Là giống như Phật dạy, từ bi diệt hận thù, định luật là định luật ngàn thu. Mà hận thù mà báo lấy hận thù thì là hận thù thiên thu. Cho nên trong tâm thức của ai mà nuôi cái chủng tự thiện thì người đó an lành, hạnh phúc. Thì anh lính này mười mấy năm trời anh rất là bình an, anh không hề trả thù. Anh cứ nghĩ rằng bắn mình bởi vì anh ta muốn sống để trở về gặp mẹ, tha thứ luôn. Chính cái sự tha thứ đó sẽ cho anh ta rất là nhiều cái phước báo trong cuộc sống. Bởi vì nói đời là vô thường, đời là khổ. Khổ là vì sao? Là vì chủng tử bất thiện. Cho nên á, sau này sư phụ nè, sư phụ Hưng Quang hỏi giờ ai khổ nè, không ai dám giơ tay. Tại vì khổ là người nuôi chủng tử bất thiện. Mình phải tu chuyển hóa các hạt giống đó. Mà chưa chuyển hóa được là tu chưa đủ số, phải tu nhiều lên. Như đây anh chàng lính này có quy y Phật hồi nào mà anh tha thứ cho người bạn giết anh ngay trong cái đêm đó. Mười mấy năm sau bạn anh mới quỳ xuống sám hối, đi hết chiến tranh mà sám hối liền mười mấy năm sau. Nhưng mà anh ta đâu có mang hạt giống hận thù nào đâu. Vì vậy anh ta an lành, anh ta hạnh phúc. Đạo Phật dạy cho chúng ta những cái trạng thái thiện hay bất thiện là do chính mình. Có thể trong chủng tử mình rất là nhiều cái ác nghiệp, hạt chủng tử ác xấu, nhưng do tu tập sám hối hướng đến thiện nghiệp giữ giới, mình chuyển hóa các hạt giống xấu ác đó. Cho nên mục tiêu tối hậu của người con Phật đó là nhổ tận gốc những cảm nghĩ bất thiện, những suy nghĩ bất thiện ở trong tâm, nguồn gốc của hành động xấu ác. Mình muốn làm nó phải từ tâm, tâm mới thúc đẩy việc làm. Mà cái tội mà nó có cái tâm nó chuẩn bị trước, cái tội đó là trọng tội. Còn vô tình mình gây tội thì có quả báo nhưng mà nhẹ, còn cố ý thì rất là nặng. Tại vì có cái yếu tố là gì? Là hành khổ đó, của tâm nó tác động, cho nên cái tội rất là nặng. Vì vậy thứ nhất là khổ nè, nó vô thường nè, khổ nè, vô ngã. Không, không là các pháp vốn không thật, vô thường, khổ không. Thì nếu mà mình thấy cái hận thù này nó không thật là hết liền. Nhưng mình cho nó là thật thì nó mình ráng mà mang vác. Mình thấy cái nước mắt niềm đau là thật thì mình mang vác hoài, mình khổ hoài. Còn nói không thật là hết luôn. Mình phải chọn cái giải pháp nó không thật thì mình cho nó đi đi. Còn mình giữ cái gì là thật? Là đạo đức, là Phật Pháp, là chân lý trong cuộc đời. Thì mình giữ nó để mình tu tập. Còn cái mà nó đem hại cho, tổn hại tâm trí mình, cho cuộc đời mình, thì mình quán nó có gì là thật, mình cho nó đi. Đức Phật nói như ngón tay chỉ mặt trăng. Chúng ta nhìn là cái mặt trăng, ngón tay cũng chỉ là phương tiện. Mà cứ bám vào cái ngón tay, cãi tới cãi lui, tranh qua tranh lại. Cái bè đưa chúng ta qua biển khổ, mà lên tới bờ rồi vứt cái bè đi. Đức Phật không có cho mình chấp cái gì hết á. Nhưng mà mình lại đi chấp ba cái xấu, cái ác, thì tự ta làm khổ lấy ta. Bởi cuộc sống này nó vốn là khổ, vô thường, vô ngã. Mà mình đi chấp thì mình phải khổ đâu. Rồi cái pháp ấn cuối cùng đó là Niết Bàn. Đức Phật cũng ít nói về cái trạng thái này. Vì sao? Ngài chỉ thường nói khổ và phương pháp diệt khổ. Còn nói cái mà mình không chứng ngộ được, nói có ích lợi chi? Nhưng ta có thể tạm hiểu Niết Bàn là một trạng thái, chứ không phải là một cõi giới nào hết. Trạng thái không có tham, không có sân, không có si, đó là Niết Bàn. Chúng ta tu mà thanh tịnh, có tham không ha? Không. Có sân không? Không. Có si mê không? Không. Hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng, đó là mình đang sống với Niết Bàn. Và chắc là chúng ta cũng có lúc sống với Niết Bàn đó. Có phải như vậy không ạ? A-di-đà. Cho nên cái mục tiêu tối hậu của chúng ta nắm vững bốn con dấu của chánh pháp để hóa giải các bế tắc, các dấu câu hỏi lớn trong cuộc đời. Mình bây giờ cứ biết sự khổ đau nào nó cũng phải do nhân quả, mà chuyển hóa các cái túc nghiệp là phải tu tập, chứ không có ai khấn nguyện xin Phật không giải nghiệp cho ai. Sư giảng cái bài đó bên chùa Phổ Hiền hôm 19 tháng 2 đây. Phật không có giải nghiệp cho ai, nhưng mà Phật cho chúng ta con đường tự giải nghiệp, chứ không phải là Phật không cho chúng ta con đường. Con đường giải nghiệp là mình giữ giới, mình sám hối, chuyện gì xấu ác mình đừng có làm nữa. Đức Phật không có thích mình làm xong rồi sám hối, cái mai làm nữa sám hối, không có giá trị gì hết. Tội từ tâm khởi, phải đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Cũng trả cho chúng ta về pháp không, pháp thanh tịnh, thì chúng ta không còn tội lỗi nữa, không còn tái phạm, không còn nhớ, không còn vướng vất tới nó. Chúng ta không bao giờ tác ý với những cái điều đó nữa. Tâm ta thanh tịnh là chúng ta không còn tội nữa. Khi ta gặp những cái điều gì không ưa, không thích, thì vốn là mình đã có những cái thành kiến, cho mình lại phủ lên, lên trên cái pháp đó những cái điều xấu xa hơn. Mà mình đã ưa rồi đó thì không bao giờ muốn rời xa đối tượng này. Nhân dân gian Việt Nam có câu thương nhau trái ấu cũng tròn, vì ấu là méo, nhưng mà thương quá nó tròn luôn. Mà ghét nhau trái bồ hòn nó tròn quay à, nhưng mà ghét thành ra là méo. Là do gì? Do cái định kiến, cái xấu ác trong tâm ta mà gì? Mà gán lên cho các pháp. Chứ thật ra các pháp là vốn thanh tịnh, do mình gán vô thôi à. Có lần sư nói hai người giận nhau, hỏi sao vậy? Má sao bữa nay gặp bà ba giận vậy má? Nói tôi chào bà đâu có chào lại đâu. Thì thôi nay bà giàu lên rồi thì thôi, thế cũng không cần bạn bè nữa. Là bà tự nhiên tự ái lên buồn giận. Cái đứa con nó gặp bà ba, nó nói bác ba ơi, má con gặp bác, chào bác đó, bác có thấy không? Bà ba nó chào hồi nào? Có thấy đâu, tao mới mổ mắt tao có thấy được đâu. Mình tưởng tượng đó, mình phủ lên trên cái sự vật đó theo cái định kiến, cái suy nghĩ của mình, rồi mình làm gì? Cái thế giới của chúng ta tối đen đi. Cho nên dính mắc cái mình ham muốn, rồi chối bỏ cái mình không thích, đó là cái bản chất con người chúng ta. Thích là mình dính mắc, mình cột vô là của mình, mà ghét là mình chối bỏ, nó không phải của tôi, đẩy ra xa. Thì nó là nguyên nhân gây cho đau khổ. Tại càng đẩy nó càng sát vô, mà mình muốn cột vô thì nó không vô được. Giống như con rùa, phải không nào? Tự nhiên ở ngoài biển nó vô nhà anh ta nó ở, rồi anh đẩy đi ra, nó cũng chiều, nó cũng bò vô. Lúc nào cũng vậy hết. Ủa, nó đi ra biển ở đi, mà sao cứ vô nhà mình ở hoài vậy? Tự nhiên nó cứ vô nó ở vậy đó. Nhưng mà đến cái khi nó thôi bây giờ nó đã ở đây, giờ mình làm cái chuồng mình nhốt nó lại, thì bắt đầu là nó muốn ra đi, nó không muốn ở đó nữa. Mình muốn cầm, muốn nắm là nó không chịu ở trong đó. Nó thích ra vô tự tại như cái nhà nó thì nó sẽ ở. Còn giờ làm cái chuồng có 1 mét vuông nhốt con rùa trong, nó buồn lắm, nó tìm cách nó trốn ra đi. Nên cái gì mà mình nắm giữ thì nó sẽ không có ở với mình. Cứ các pháp là do duyên để tự nhiên. Cho nên hôm nay sư nói những cái câu chuyện như vậy đó, các vị có nắm được 4 pháp ấn của chánh pháp chưa? Đại sư Long Thọ từng nói rằng Niết Bàn phải được hiểu là sự tự do thoát khỏi các khổ thọ trong tâm, thoát khỏi các hành nghiệp do khổ tạo ra. Dù cho bất cứ có cái hành nghiệp nào, các khổ thọ nào, thì nó đến với thân chứ không ảnh hưởng tâm. Đó là Niết Bàn. Vì vậy đó mà có rất là nhiều bác sĩ, người ta nói khẳng định đây là ung thư, đây là chết. Nhưng mà cái tâm của cái người đó hướng đến cái sự thiện lành, hướng đến sự bình an, thanh tịnh, tự nhiên nó hóa giải. Các cái con vi trùng ung thư gì đó, nó sống bình yên với mình, nó không có phát. Vi trùng là những cái con mà virus nó phát ra những hình tướng khác thường. Nó không có đúng một cái dạng mà nó ra những cái hình dạng khác nhau. Bởi vì mình khởi cái tâm từ mà ta đã niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó, là mình khi mình niệm Phật mình phát khởi từ tâm, thì tất cả những cái virus đó nó không có cái trạng thái là phản ứng, nó nằm im, nó ngủ, rồi từ từ nó ngủ luôn, thì nó không có phá hoại. Cho nên nếu mà chúng ta để cho các khổ thọ nó không hành hạ cái tâm mình, thì chính chúng ta đang có hạnh phúc. Đó là chúng ta sống với cái tánh không, Niết Bàn, tâm thái an lạc, giải thoát hoàn toàn. Vì vậy sư chỉ nhắc sơ lại các cái pháp ấn này để chúng ta thấy rằng ấn không ấn cũng do tâm mình, chứ không có ai đưa cho cái ấn nào để giữ trong nhà hết. Cái ấn của Phật pháp là ở tâm, mà ai vững chắc là cái ấn đó hiện hiện, mà mình có các pháp ấn để mà mình đối trị các cái phiền não trong tâm, thì mình sẽ sống trong Niết Bàn an vui tịch tĩnh mà thôi. Nghĩ được những điều đó thì chúng ta cần phải quán sát. Trong đời sống này phải có quán sát, hiểu rõ khổ không, vô thường, vô ngã. Mà vô ngã là Niết Bàn. Khổ không, vô thường, vô ngã. Mà sống trong vô ngã thì đó là Niết Bàn. Thì nhiều trình độ khác nhau, nhưng nếu ai hướng về bốn con dấu của chánh pháp, người đó được an lạc và hạnh phúc dài lâu trong chánh pháp. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư có nhắc lại lời Đức Phật dạy năm pháp tánh của người cận sự Tam Bảo. Mình là nắm vững các cái pháp ấn rồi, còn ngoài ra phải biết những người Phật tử kề cận với Tam Bảo phải như thế nào. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, một cái người Phật tử là các vị đó, cận sự nam, cận sự nữ, thành tựu năm pháp sau đây, ta gọi là cư sĩ châu báu, cư sĩ hồng liên hoa, cư sĩ bạch liên hoa. Nhưng mình bây giờ là cư sĩ, là Phật tử, mình theo thầy, mình tu tập. Nhưng có phải là cư sĩ châu báu không? Hồng liên hoa là sen hồng, bạch liên hoa sen trắng. Thế nào là năm? Thứ nhất là có niềm tin. Niềm tin vào đâu? Niềm tin vào bốn pháp ấn của chánh pháp. Mình lỏng lẻo thì có như mình đâu có niềm tin. Tin cái gì? Chắc chắn không phải tin tà kiến, mà niềm tin chánh tín là phải tin vào chánh pháp. Chánh pháp được xây dựng, được trường tồn trên bốn pháp ấn. Thì thứ nhất phải có niềm tin, thứ hai phải có giới hạnh. Mình là cư sĩ, là cận sự nam, cận sự nữ của Tam Bảo, mà năm giới không giữ được, tức là không có giới hạnh, không thể gọi là cư sĩ Phật giáo. Thứ ba, không tin bói toán, đoán điềm mê tín dị đoan. Có chánh pháp tin sâu nhân quả mà sống. Thứ tư là không tìm những cái đối tượng mà mình cho là linh thiêng ở ngoài Tam Bảo để mà mình phụng sự. Mình phụng sự Phật, Pháp Tăng, mình phụng sự người thầy đúng chánh pháp của mình đây. Nhưng mà nhiều người không có thấy hài lòng, đi tìm kiếm và cuối cùng là rơi vào những sự thất vọng và khổ đau. Và cái thứ năm, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Sư nhắc lại, niềm tin chánh pháp có giới hạn, không mê tín dị đoan, cúng dường Tam Bảo, không đi tìm cái bên ngoài không xứng đáng, và hết lòng phụng sự Tam Bảo. Năm pháp tánh này Đức Phật dạy là tánh hạnh ưu việt của người cư sĩ. Thành tựu các hạnh này, đó là người cư sĩ thanh lương, cao quý và trong sáng. Thì niềm tin chánh pháp là sư mới nhắc lại các vị rồi: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không có hoài nghi. Mà Pháp đó là được soi rọi bởi bốn dấu ấn của chánh pháp. Chúng ta có niềm tin bất thối. Có giới hạn là an trú trong ngũ giới. Hôm nay là bát quan trai giới, thọ trì giới một cách nghiêm túc. Các vị biết hôm nay mình viên mãn cái giới bát quan trai, giá như mà hôm nay mình có mất lập tức sanh thiên, đó là chắc chắn. Ngày xưa vợ của vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Malika, là thọ giới bát quan trai rất thường xuyên. Bà là hoàng hậu nhưng mà ít có thích trang điểm hương hoa vòng vàng phấn sắc. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc khi có viên ngọc quý nhất, chọn một người nào đẹp nhất để tặng, thì không có thấy ai đẹp bằng Malika hoàng hậu. Tại vì bà vừa đẹp bên ngoài, vừa có giới hạnh bên trong. Cho nên chúng ta là những người hướng đến cái đẹp nội tâm, cái đẹp của người giữ gìn an trú trong ngũ giới bát quan trai giới và thọ trì giới một cách nghiêm túc. Thứ ba là mình không có mê tín dị đoan, tin sâu vào luật nhân quả, không tin vào may rủi, thấy chưa nào, điềm báo tốt xấu. Cuộc sống này nó nhiều cái sự hoảng loạn, nhiều giấc mơ, nhiều cái sự mà đoán này đoán kia, thì cứ xét xem mình sống gieo nhân gì để gặt lấy quả ấy. Cái nhân đó không gieo hôm nay thì cũng trong túc nghiệp đã gieo, mà ráng tu nhân tích đức. Không tìm đối tượng ở ngoài tam bảo, tức là người cư sĩ đệ tử Phật, dù có bố thí bao nhiêu, với ngoại đạo là lòng bi mẫn giúp đỡ, chứ không đặt ở địa vị cúng dường ngang như tam bảo được. Sư in kinh chữ nổi cho các em của Ma Sơ giúp đỡ. Khi bố thí là không bao giờ nói tôi chỉ cho người đạo Phật, mà ai có hoàn cảnh khó khăn tôi đều cho. Đó là sự giúp đỡ, hỗ trợ. Nhưng mình đã quy y tam bảo thì một lòng là tín thọ phụng hành tam bảo, đó mới là người cư sĩ Bạch Liên Hoa. Phụng sự tam bảo là luôn ưu tiên cho tam bảo, từ việc nhỏ đến việc lớn, phục vụ tam bảo trước rồi mới nói gì thì nói. Thì những cái điều này có người làm được, có người không, nhưng Đức Phật vẫn sẽ nói đâu là cư sĩ Châu Báu, đâu là cư sĩ Bạch Liên Hoa, Hồng Liên Hoa, đều có tiêu chuẩn của nó hết. Nhưng nếu chúng ta là cận sự nam, cận sự nữ mà không hiểu rõ chánh pháp, không biết cái nền căn bản của Phật pháp là gì, thì sao gọi là người cư sĩ, người Phật tử tín tâm trong nhà Phật? Chính vì vậy mà pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc lại một số cái vấn đề liên quan đến các pháp ấn trong Phật giáo, để củng cố niềm tin, để nhắc nhở các hàng Phật tử tinh tấn lập công bồi đức, tu nhân tích đức, để chúng ta được an lạc hạnh phúc trong chánh pháp, xứng đáng là người đệ tử tại gia, được tu hành, được thọ trì ngũ giới hay là bát quan trai giới. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bớ bạch ni sư, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đạo tràng tu tập bát quan trai giới của chúng con lại được một lần nữa có duyên lành được ni sư đã nhận lời thỉnh mời của bổn tự chùa Hương Quang chúng con. Bằng tâm từ bi, ni sư đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi, hôm nay quang lâm về tại chùa Hương Quang, truyền trao những lời pháp thoại và ngập với đề tài tứ pháp ấn của Đức Phật. Bằng tâm từ bi, ni sư đã dẫn ra những lời hay ấy để phân tích đề tài một cách rất, rất sâu sắc và rõ ràng. Từ đó chúng con đã hiểu được vô thường và vô ngã của nhà Phật. Với công ơn sâu dài cao cả đó, chúng con chẳng biết lấy gì hơn, chỉ biết ghi tâm những lời của giảng sư đã chỉ dạy, tinh tấn tu học. Giờ đây trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, chúng con xin tha lời cho toàn thể đạo tràng hiện diện nơi đây, kính dâng đôi lời với ni sư. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho ni sư thân tâm thường lập, sức khỏe cái năng để hoàn pháp độ sanh và dìu dắt chúng con trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.